Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Ngày ấy khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ. Các ông giải tán đám đông vì người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo người. Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và người thì ở đàn lá giữa gối mà ngủ. Các ông đánh thức người và nói: Thưa Thầy, chúng con chết mất. Mà Thầy không quan tâm đến sao? Trỗi dậy, người đe gió và phán với biển rằng: Hãy im đi, hãy lặng đi. Tức thì gió ngừng, biển lặng như tờ. Rồi người nói với các ông: Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư? Bây giờ các ông kinh hãi và nói với nhau: Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh người? Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa bà và anh chị em, trong phúc âm Thánh Marco hôm nay chúng ta vừa nghe một cái đoạn mà Chúa Giêsu ở trên cái thuyền để sang bờ bên kia cùng với các tông đồ, và có nhiều thuyền khác nữa cũng đi theo thuyền của các tông đồ. Nhưng ở đây cơn bão lớn đã ùa bao nhiêu nước vào thuyền đến nỗi mà thuyền sắp đầy nước, có thể bị chìm. Nhưng mà Chúa Giêsu vẫn ngủ ở đằng lái. Ngài dựa gối mà ngủ. Và các ông đánh thức người. Chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao? Và lời đánh thức này giống như là một sự trách móc, là sao mà trong cái lúc mà chèo chống chết mất rồi, nước đã sắp chìm rồi, mà sao Thầy cứ ngủ như vậy? Và Chúa Giêsu đã đe gió và nói với biển là hãy im đi. Và tất cả biển đã lặng như tờ. Các ông lại còn sợ hãi hơn. Bởi vì có phải là một Thiên Chúa mới có quyền năng như vậy? Người là ai mà Thiên Chúa sao gần gũi mình như vậy? Ở ngay trước mắt mình đây. Và chúng ta biết là trong cái thời xưa, người ta coi gió và biển là tượng trưng cho sự náo loạn, sự dữ, hay là chỉ về ma quỷ. Vì người ta thấy bao nhiêu con thuyền có thể bị chìm xuống dòng nước do gió dữ dội tạo ra sóng gió. Và ở đây Chúa Giêsu đã truyền lệnh, và ngay lập tức biển đã phải vâng lời Ngài, gió phải vâng lời Ngài. Trước đây là các tông đồ sợ những gió và biển làm chìm thuyền, nhưng mà sau khi Chúa ra lệnh cho biển yên lặng như tờ thì các tông đồ lại sợ, vì một Thiên Chúa đang ở trước họ. Và qua cái hình ảnh con thuyền này để chỉ về chính giáo hội, con thuyền của giáo hội cũng trải qua bao nhiêu sóng gió. Từ 300 năm đầu đã chịu bách hại, các tông đồ cũng không thể hiểu nổi sứ mạng mà Chúa Giêsu giao. Ngài là một Thiên Chúa, và các tông đồ phải gặp quá nhiều thử thách, từ cái cuộc bắt bớ của bạo chúa Nêrông của đế quốc Roma, Vị đứng đầu của giáo hội là Thánh Phêrô đã bị treo trên thập giá, treo ngược đầu xuống đất. Phaolô đi rao giảng cho dân ngoại thì bị chém đầu. Các tông đồ khác cũng lần lượt bị giết chết. Gioan, vị tông đồ trẻ nhất, thì lại bị tù đày cho tới khi chết. Rồi sau đó, cả mấy trăm năm bị bắt bớ, mãi cho đến năm 312 mới có tự do tôn giáo dưới thời vua Constantino. Thì thử hỏi, cái sóng gió ngay từ đầu đã khủng khiếp như vậy, rồi đi truyền giáo ở bất cứ nơi nào cũng gặp những sự chống đối, chẳng hạn như truyền giáo cho Việt Nam chẳng hạn. Các vua chúa nghĩ rằng đây là một tà đạo, một tà đạo chứ không phải là chính đạo, cho nên bắt bớ, và bao nhiêu người đã phải tử đạo, đến 130.000 người tử đạo. Lúc đó có dân Việt Nam có được bao nhiêu đâu, vài 3 triệu người cách đây mấy trăm năm. Rồi tử đạo, số người tin vào Chúa 1 triệu người mà tử đạo đến 130.000 người rồi, thì chúng ta thấy một con số rất là lớn, và gặp bao nhiêu thử thách, rồi bao nhiêu cái chế độ nghịch lại với giáo hội, chống đối giáo hội. Và ngày hôm nay cũng vậy, những cái luật lệ của các quốc gia đều đi nghịch lại với luân lý của Chúa, chẳng hạn như cho phá thai, cho đồng tính luyến ái kết hôn, cho tự do một cách quá trớn cho thanh thiếu niên, và ngay cả không có cho giáo dục tôn giáo trong các học đường. Thì cái sự giữ ngày hôm nay nó nằm còn kinh khủng hơn ngày xưa, bởi vì ngày hôm nay nó phá tận trong giáo hội bằng những tư tưởng sai lạc của thế giới ngày hôm nay. Nước đã tràn đầy thuyền rồi, con thuyền của giáo hội, con thuyền của Thánh Phêrô đã sắp chìm rồi, bởi vì những tư tưởng sai lạc, những lý thuyết sai lầm, và cái nền văn hóa sự chết này đã ảnh hưởng trên con cái của giáo hội. Cho nên biết bao nhiêu người đã bị mất niềm tin, vì họ ý thức rằng là cuộc sống chỉ cần làm có nhiều tiền và hưởng thụ thôi, cho nên không cần đến Chúa nữa. Trong khi mọi cái trong đời sống của con người đều cần đến Chúa. Đời sống của con người đã trải qua bao nhiêu là cái khó khăn. Và ân sủng của Chúa ban cho mỗi ngày không có hơi thở là 3 phút mình chết rồi. Có ai cảm tạ Chúa đâu. Tình yêu của Chúa luôn luôn hiện diện và ở với chúng ta. Trong Chúa Giê-xu, ở trong Bí Tích Thánh Thể, lời của Chúa ai quan tâm để học hỏi, suy niệm và sống lời Chúa. Và người ta thấy rằng không có lợi gì, không có xin tiền bạc, cho nên người ta không muốn học lời Chúa, bởi vì Chúa không cho tiền. Họ chỉ đặt tiêu chuẩn là tiền đâu. Vì vậy mà bao nhiêu người ngày hôm nay đang bị những tư tưởng sai lạc tấn công. Chúng ta, những người ở trên con thuyền giáo hội, chúng ta thấy tương lai sẽ đi về đâu? Nếu những sứ đạo, chẳng hạn như ở châu Âu, có những vùng chỉ còn 10% đi lễ Chủ nhật, nhất là những thành phố lớn như Paris chẳng hạn, và đa số là những người lớn tuổi, 10 năm, 20 năm, 30 năm tới, những người lớn tuổi này đi về bên kia thế giới, thế hệ trẻ sẽ làm gì với những nhà thờ này? Nó phải trở nên những cái viện bảo tàng hay không? Cho nên hơn bao giờ hết, nước đã tràn đầy cái thuyền của giáo hội. Có phải Chúa đang ngủ hay không? Và nhiều người vẫn đặt vấn đề, có Thiên Chúa không? Bao nhiêu sự dữ đang xảy ra? Bao nhiêu những kẻ đang bách hại giáo hội như nhóm ISIS đang lớn mạnh tại vùng Trung Đông, Syria, Iraq chẳng hạn. Và nơi nào họ chiếm là nơi đó vắng bóng người Kitô hữu. Chúa ở đâu? Chúa đang dựa gối mà ngủ ở trên thuyền của Thánh Phêrô sao? Ở trong giáo hội, Chúa vẫn im lặng sao? Cho nên hơn bao giờ hết, chúng ta hãy kêu cầu Chúa như các tông đồ. Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi. Thầy chẳng lo gì sao? Nhưng chúng ta biết, Chúa Giêsu có quyền năng trên sự dữ, trên ma quỷ. Ngài chỉ phán là tất cả đều im lặng. Chúng ta hãy cầu nguyện đi. Hãy nói với Chúa về tình trạng của thế giới hôm nay, về những ảnh hưởng của sự dữ trên con cái của chúng ta, trên thế hệ tương lai, trên chính chúng ta nữa. Và biết bao nhiêu những cái sự dữ này đang làm cho chúng ta khốn khổ, làm cho bao nhiêu gia đình ly dị, làm cho bao nhiêu thanh thiếu niên mất niềm tin vào Chúa, để tin vào tiền bạc, tin vào quyền năng, tài năng của mình. Và rồi, tất cả đều không có nền tảng. Mạng sống của mình vẫn không có giữ được. Và giờ chết đến, thì chúng ta được gì? Không có câu trả lời cho cái cùng đích của đời người. Vì vậy, Chúa Giêsu nói với chúng ta, sao mà nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin? Chúa là Thiên Chúa đang điều khiển thế giới này. Chúa chỉ phán một lời, thì những cái sự dữ ngày hôm nay nó sẽ biến tan. Chúa sẽ làm cho thế giới này tốt hơn. Nhưng chúng ta phải trải qua những cuộc thanh tẩy của chiến tranh mà những người xấu, với ý hướng xấu, họ nghĩ rằng tranh chấp bằng bạo lực, bằng chiến tranh. Nhưng mà thực sự, chiến tranh chỉ để tiêu diệt nhau, để loại trừ nhau. Và họ bán vũ khí để thu lợi nhuận. Nhưng mà bao nhiêu mạng sống phải chết. Và rồi, chiến tranh đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến, nó mới báo động vào cuối đệ nhị thế chiến, là chiến tranh thứ ba, là chiến tranh của những vũ khí mới tiêu diệt hàng loạt con người. Chiến tranh nguyên tử, chiến tranh hạt nhân, chiến tranh hóa học, chiến tranh vi trùng và bao nhiêu những cái vũ khí độc hại của làn sóng chẳng hạn, có thể giết chết hàng loạt người, hàng triệu triệu người. Và rồi, con người được cái gì? Tất cả chỉ là tiêu diệt nhau. Đó là kế hoạch của ma quỷ. Nhưng những ai tin vào Chúa thì dĩ nhiên sẽ được cứu thoát trên con thuyền của giáo hội, để đưa chúng ta đến bến bờ bình an, vì có Chúa Giêsu hiện diện với chúng ta. Và những con thuyền khác đi theo con thuyền của Thánh Phêrô cũng được bình an khi biển lặng như tờ. Cho nên điều quan trọng là tin vào Chúa Giêsu, cầu nguyện với Ngài hết tâm hồn để Chúa ra tay và Chúa làm cái gì tốt nhất. Thế gian ma quỷ chẳng qua là những tạo vật không có thể đối đầu với Thiên Chúa đấng mạnh hơn tất cả mọi cái sức mạnh của trần gian, của ma quỷ và của cả thế giới cộng lại, cũng không thể mạnh bằng Thiên Chúa được. Cho nên biết bao nhiêu cái khúc quanh lịch sử mà Chúa đã hướng dẫn thế giới này. Đế quốc Roma có mạnh cỡ nào, có bất hại cỡ nào, rồi đế quốc Roma cũng bị tiêu diệt. Triều đại nhà Nguyễn của Việt Nam chẳng hạn, bắt bớ và giết chết mấy chục ngàn người tín hữu, và rồi triều đại cũng qua đi. Và bao nhiêu vua chúa trần gian rồi cũng qua đi. Cho nên chúng ta tin vào Chúa Giêsu Kitô, đấng đã chiến thắng sự dữ, chiến thắng ma quỷ, và Ngài là Thiên Chúa đích thực đang ở giữa chúng ta, đang ở trong giáo hội. Chúng ta hãy đến với Ngài, hãy thưa với Ngài tất cả tình trạng mà chúng ta đang gặp trong xã hội này, nơi gia đình chúng ta, nơi tâm hồn của chúng ta, và chúng ta giao phó cho Chúa. Vì sức con người không có đối đầu lại với sự ác của thế giới hôm nay, với bao nhiêu chiến tranh hận thù và những kẻ dữ cộng tác với ma quỷ để tạo ra bao nhiêu cái sự dữ, bao nhiêu những cuộc chiến tương tàn trên toàn thế giới, và làm cho bao nhiêu thanh thiếu niên mất niềm tin, bao nhiêu gia đình ly dị, khốn khổ. Chúng ta hãy đến với Chúa, trở về với Chúa, để chính Chúa Giêsu biết là cái gì tốt nhất mà làm cho từng người chúng ta. Có như vậy, đời sống của chúng ta mới chứng tỏ một con người có niềm tin, sống lạc quan vì tin vào Chúa Giêsu và biết trước là Chúa Giêsu đấng chiến thắng. Chúng ta chiến đấu nhưng biết trước cái cuộc chiến thắng ở trong tay của chúng ta, vì chúng ta là chi thể của Chúa Giêsu, chính Chúa chiến đấu cho chúng ta, và chúng ta chỉ chu toàn những bổn phận mỗi ngày của chúng ta dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần tình yêu Chúa, để con thuyền giáo hội vượt qua những sóng gió của thời đại này, sẽ đi tới một giáo hội thánh thiện hơn, một xã hội luôn luôn bình an và đi đúng cái con đường mà Chúa Giêsu đã trải qua trên trần thế, để tiến tới cái cùng đích của chúng ta, quy tụ chung quanh Cha của chúng ta trên trời. Amen.